Tịnh Độ Đại Kinh Kho Chúa, tập 65. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ Kho Chúa giảng lần thứ tư khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê tụng niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tù, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chữ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tù, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chữ Chúng Trung Tôn. A Xà Lê tụng niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tù, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chữ Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 280. Chúng ta xem từ hàng thứ nhất. Tên các ngài là Tôn Giả Kiều Trần Như. Mời xem chú giải của Niệm Lão. Tên các ngài là Tôn Giả Kiều Trần Như. Tôn Giả tiếng Phạn là Aliya, dịch sang tiếng Trung Quốc là Thánh Giả. Tôn Giả tức là bậc trí đức đầy đủ, đáng tôn trọng, cũng là tiếng tôn xưng A-la-hán. Thông thường để xưng A-la-hán đều gọi các ngài là Tôn Giả. Họ có trí huệ, có đức hạnh. Đức hạnh chính là trì giới. Trí huệ là tâm thanh tịnh của các ngài. Tâm thanh tịnh sinh khởi trí huệ. A-la-hán là danh xưng của học vị. Trong Phật Pháp, chúng ta học Phật nhất định phải nhận thức cho rõ. Phật Pháp là giáo dục Phật Đà. Điều này, Tiến sĩ Thắng Ân Tỷ có nói. Ở Đài Loan, trước đây, tiến sinh Phương Đông Mỹ cũng nói với tôi. Thầy bảo rằng, Phật giáo là giáo dục. Phật giáo là vô thần luận. Trong tôn giáo đều có một vị thần, chính là vị chân thần sáng tạo nên vũ trụ. Trong Phật giáo không có. Phật giáo Đại Thừa nói với chúng ta, vũ trụ này từ đâu mà có? Ai đã sáng tạo nên vậy? Tôi tin đồng học chúng ta rất nhiều người từng đọc qua Đạn Kinh. Trong Đạn Kinh, khi lục tổ Huệ Năng khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, khi ngài kiến tánh đã nói ra năm câu. Năm câu đó chính là bản báo cáo của ngài, là báo cáo tu học của ngài. Trong các trường đại học hiện nay gọi là luận văn tốt nghiệp. Năm câu đó chính là luận văn tốt nghiệp của Đại sư Huệ Năng. Trong đó nói ra cái gì vậy? Nói đến minh tâm kiến tánh. Tánh là gì? Anh nói ra cho tôi nghe thử. Huệ Năng Đại sư nói ra rồi. Câu đầu tiên là: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Tự tánh trước giờ chưa hề bị ô nhiễm qua. Nó thật sự là thanh tịnh. Câu thứ hai bảo rằng: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Hết thảy pháp trong còn vũ trụ, Phật pháp đã nói rất cặn kẽ, tỉ mỉ. Phật pháp nói về mười pháp giới, nói đến sáu niệu. Tất cả pháp chính là lục đạo và thập pháp giới. Đó đều là pháp sanh diệt. Nó có sanh có diệt. Tự tánh không sanh không diệt. Cho nên nó là thật. Phàm những gì có sanh có diệt đều là giả, đều không phải thật. Tự tánh chính là chân tánh, cũng gọi là chân như, cũng gọi là bổn tánh, cũng gọi là chân tâm. Học Phật, vì sao phải học Phật? Vì muốn tìm lại chân tâm của chính mình, dùng chân tâm sinh sống. Đó gọi là thành Phật. Chân tâm tìm được rồi, sinh hoạt dùng chân tâm, làm việc dùng chân tâm, sự việc đối người tiếp vật thể đều dùng chân tâm. Dùng chân tâm chính là Phật. Người minh tâm kiến tánh, họ dùng chân tâm. Cho nên tông môn bảo là kiến tánh thành Phật. Người kiến tánh được xưng là Phật Đà. Phật Đà là học vị cao nhất trong nhà Phật. Bạn chứng được Phật quả thì được xưng là Phật Đà. Kiến tánh thì được xưng là Phật Đà. Tự tánh không sanh không diệt, họ thấy được thật tướng. Đại thừa gọi là thật tướng. Thật là chân thật. Tướng chân thật là vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ. Câu thứ ba là vốn tự đầy đủ. Vốn là vốn dĩ. Chính mình vốn dĩ là đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Đây chính là nội dung của vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ trí huệ. Trí huệ viên mãn. Trí huệ không gì không biết. là thứ vốn có trong tự tánh của bạn, không phải đến từ bên ngoài. Chỉ cần bạn minh tâm kiến tánh, trí huệ liền hiện tiền. Đức là đức năng. Cổ thánh tiên hiền, Trung Quốc dạy mọi người: ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là đức năng. Ngũ luân là đạo, người Trung Quốc bảo là đạo đức. Ngũ thường, tứ duy, bát đức đều thuộc về đức. Nói từ đâu mà có vậy? Từ trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ mà có, không phải đến từ bên ngoài. Sau khi kiến tánh, bạn khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tự nhiên sẽ tương ưng với đạo đức. Vì sao? Vì lúc này đạo đức đã được bộc lộ ra cả rồi. Mỗi người chúng ta đều có trí huệ, đạo đức giống hệt với Như Lai. Vậy tại sao bây giờ mất rồi? Vì bây giờ bị phiền não chứng ngại mất rồi, bị phiền não che lấp, không hiện bày ra được. Toàn lộ ra cái gì? Chính là phiền não. Cũng đồng nghĩa nói, đem trí huệ đức năng biến thành phiền não, thế thì sai rồi. Mục đích học Phật chính là phải trở về với tự tánh. Chúng ta phải minh tâm kiến tánh. Sau khi minh tâm kiến tánh, trí huệ sẽ hiện tiền, không hề khác biệt so với Phật. Đạo đức của chúng ta được khôi phục giống hệt với Phật. Còn có tướng hảo. Tướng hảo là gì? Tướng hảo chính là ý báo và chánh báo của chúng ta. Chánh báo là thân thể, ý báo là hoàn cảnh sinh sống của chúng ta. Tướng hảo như thế nào vậy? Trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ nói về Tây Phương thế giới cực lạc, đó chính là tướng hảo. Thiện thân Bồ Tát, Sở Bộ Vãng Sanh Luận. Vì chúng ta nói rõ, thế giới cực lạc có 29 loại tướng hảo. Ý báo là hoàn cảnh cư trú của chúng ta. Hoàn cảnh nó ra 17 loại. Chánh báo là có người sinh sống trong đó. Người thì có lão sư, có học trò. Lão sư là A-di-đà Phật. Nói ra 8 loại tướng hảo. Học trò chính là người vãng sinh đến thế giới cực lạc khắp mười phương. Có 4 loại tướng hảo, tổng cộng 29 loại. Trang nghiêm thù thắng không gì bằng, không phải như kiểu của chúng ta hiện nay. Sanh đến thế giới cực lạc, bất kể là thuộc vào phẩm vị nào, dẫu cho có là phàm thánh động cứu độ, hạ hạ phẩm vãng sanh. Trong bổn nguyện của A Di Đà Phật nói với chúng ta, mọi người đều trở thành A Di vị trí Bồ Tát. A Di vị trí chính là Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Cái này không phải chúng ta tu mà thành, đó là nhờ oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật giá trị, khiến chúng ta sanh đến thế giới cực lạc được chứng đắc A Di vị trí Bồ Tát. A Di vị trí là tiếng Phạn, và thành ý nghĩa Trung Quốc có nghĩa là bất thối chuyển. Có 3 loại bất thối chuyển là vị bất thối, hạnh bất thối, mà niệm bất thối, cho nên gọi là viễn chứng tam bất thối. Đồng học chúng ta nên biết đời này chúng ta thật quá may mắn. Bạn làm sao có thể gặp được pháp môn này? Gặp được pháp môn này, một đời là có thể thành tựu, không cần phải đợi đến đời sau. Hải Hiền, lão hòa thượng của chùa Lai Phật, vùng Nam Dương, tỉnh Hà Nam, đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Bộ sách Lai Phật Tam Thánh Vĩnh Tư Tập, trong đó còn kèm theo một chiếc đĩa. Có một chiếc đĩa lão hòa thượng 112 tuổi vãng sanh vào tháng Giêng năm ngoái, 112 tuổi, không biết chữ, chưa từng đi học. Sư phụ của ngài là một người hết sức phi thường, cũng giống như lão hòa thượng đến nhàn vậy. Ngài Hải Hiền 20 tuổi xuất gia. Sư phụ nhìn chàng thanh niên này có thiện căn. Thiện căn là gì? Là thật thà, nghe lời, thật làm. Người này đầy đủ thiện căn. Người thanh niên này có phước báo. Phước báo là gì? Không phải chỉ cho người có tiền của, không phải người có địa vị. Ngài có phước. Phước báo của ngài là sự chân thành. Người chân thành là người có phước, biết cung kính. Đối người, đối việc, đối vật đều cung kính. Thật khó được. Người cung kính có phước. Thứ ba là tâm địa thanh tịnh. Đồng nghĩa, ít vọng tưởng, ít tạp niệm. Người này là một đứa con hiếu thảo, là một đứa học trò ngoan. Lão sư gặp được một người như vậy, không bao giờ xem nhẹ mà bỏ qua. Phải dạy dỗ người đó cho tốt. Vì sao? Vì cuộc đời của người này có thể thành Phật. Ngài đầy đủ điều kiện thành Phật. Lão sư quả nhiên không nhìn lầm người. Sư phụ chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chẳng dạy cái gì khác. Chỉ dạy ngài câu Phật hiệu như thế, dặn dò ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Câu Phật hiệu này ngài đã niệm suốt 92 năm, không hề chuyển hướng, không thay đổi pháp môn, chỉ thật thà mà niệm Phật hiệu, niệm 92 năm. Ngài 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài, từ đó ngài bắt đầu niệm. Niệm đến công phu nào? Chúng ta hãy xem một ví dụ vào thời cận đại. Lão hòa thượng đến nhà, có một người đồ đệ là thợ vá nồi. Người đồ đệ này thuở nhỏ đã gắn bó bên ngài, cùng nhau vui chơi. Họ cùng lớn lên nơi vùng thôn quê. Đáng tiếc, gia cảnh người này bần hàn, không được đi học, cũng không có khả năng mưu sinh. Cho nên học được cái nghề đi vá nồi, vá chén. Cái nghề này rất khổ, sau ra đỡ hơn kẻ ăn mày một chút. Những năm về sau, hơn 40 tuổi, ông tìm đến Pháp Sư Đế Nhạc. Pháp Sư Đế Nhạc đã xuất gia rồi. Ông thấy Pháp Sư cũng không tệ, được rất nhiều người tôn kính, cúng dường. Còn ông ngay cả bữa cơm cũng đã khó rồi. Cho nên ông muốn theo Hòa Thượng Đế Nhạc xuất gia. Câu chuyện này, tôi nghĩ rất nhiều đồng học đều biết. Sau cùng, Lão Hòa Thượng Đế Nhạc từ bi đã thu nhận ông. Nhưng do ông không biết chữ, nắm bài không có, ở trong từ viện ông không biết làm, ngày tháng sẽ không dễ sống. Người ta sẽ coi thường ông. Học kinh giáo lại không biết chữ. Cho nên, sau khi thế độ không có thọ giới, bèn gửi ông về nông thôn. Nơi đó có một cái miếu hoang không người ở. Cái miếu nhỏ đó cũng đã hoang tàn, dột nát. Để ông trú tại nơi đó, rồi tìm mấy người Phật tử sống lân cận, đại khái đều là đệ tử quy y của Lão Hòa Thượng Đế Nhạc. Gửi cho họ một ít gạo, một ít rau, nhờ họ chăm sóc cho ông, để ông một mình nơi đó niệm Phật. Cũng chỉ dạy ông một câu: Nam Mô A Di Đà Phật. Dặn dò ông cứ thế mà niệm, niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại tiếp tục niệm, không phân ngày đêm. Người thợ vá nồi thật nghe lời. Ưu điểm của ông chính là lão thật, nghe lời thật làm. Sư phụ dạy ông hoàn toàn làm theo, không hề trái nửa lời. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp. Niệm được 3 năm, thấy Phật rồi. Phật nói với ông lúc nào thì đến tiếp dẫn ông vãng sanh. Biết trước ngày giờ, đúng mà vãng sanh. Chỉ một câu Phật hiệu niệm 3 năm, cái gì cũng không biết, chưa hề nghe kinh, cũng chưa hề niệm một câu chú nào. Vì sao? Đó chính là một lòng chuyên niệm. Người thợ vá nồi đã chịu đủ bộ nỗi khổ ở đời này. Vì sao? Chân thật phát tâm quy y, gửi gắm đời mình, đứng vào tám bảo. 3 năm, A-di-đà Phật đã đến tiếp dẫn ông đến thế giới Cực Lạc. Thiện căn và phước đức của Hải Hiền Lão Hòa Thượng còn thuần hơn, sâu hơn so với thợ vá nồi. 20 tuổi, sư phụ chỉ dạy cho ngài một câu Phật hiệu, bảo cứ thế mà niệm tiếp tục ngày thật làm. Niệm 3 năm thì thế nào? Niệm 3 năm nếu so với thợ vá nồi, có lẽ thợ vá nồi niệm đến công phu thành phiến, nhất định vãng sanh. Vẫn còn thọ mạng. Lúc Phật đến nói với ông: con vẫn còn bao năm thọ mạng, đợi đến khi mạng chung, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Phật thọ ký cho ông để tính tâm, nguyện tâm của ông tăng trưởng thêm. Nhưng có một số người dẫu vẫn còn thọ mạng, nhưng họ không cần, thế gian này quá khổ, nên họ đề nghị đi trước. Bây giờ con muốn đi ngay với ngài, Phật rất từ bi, nhất định sẽ đồng ý. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy Pháp Sư Quán Kha Kiều Tống là một vị tỳ kheo phá giới. Tự mình biết rằng nếu ông không vãng sanh, nhất định sẽ bị đọa vào á tỳ địa ngục. Chỉ có vãng sanh thế giới Cực Lạc mới không đọa vào địa ngục. Ông bèn đóng cửa lưu phòng, một câu Phật hiệu niệm suốt 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, niệm đến sức cùng lực kiệt, tâm chân thành cảm ứng A Di Đà Phật đến thật, nói với ông: con vẫn còn 10 năm thọ mạng. 10 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Quán Kha lúc đó phúc chí tâm linh đột nhiên thông minh ra, bèn thỉnh cầu với A Di Đà Phật: 10 năm thọ mạng này con không cần, bây giờ con đi với ngài. A Di Đà Phật cũng đồng ý rồi. Ngài nói: vậy 3 ngày sau ta sẽ đến đón con. 3 ngày sau ông thật sự vãng sanh. Câu chuyện này không phải bị đặt, nếu là giả không thể nào được biết trong vãng sanh truyền, không thể có chuyện đó. Bạn xem, tạo tội nghiệp 3 ngày 3 đêm liền giải quyết được vấn đề. Tại sao Oán Kha làm được? Vì ông thật tin, thật làm, không phải là giả dối. Những người học Phật như chúng ta thua xa so với ông. Gần nhất thì có cư sĩ Lưu Tố Vân, cô ấy cũng báo cáo cho chúng tôi một tin. Cô ấy tiễn anh rể của mình vãng sinh rồi. Anh rể tuy rằng niệm Phật đã 4-5 năm nay, nhưng tính tình rất hay nóng giận, tâm sân hận rất nặng. Người mà ông oán hận nhất chính là vợ ông. Với con dâu, oán gia gom chung một nhà, không phải oán gia không về chung nhà. Ông thề rằng: tôi có chết cũng không tha cho mấy người, có lòng quỷ cũng phải đến tìm mấy người. Cư sĩ Lưu Tố Vân tận hết sức lực trăm công ngàn khổ khuyên ông, đến cuối cùng ông chịu buông bỏ lòng oán hận, buông bỏ nên sanh về Cực Lạc rồi. Tướng lành hy hữu, cuối cùng hóa giải được ân oán giữa hai người họ. Con dâu cũng thay đổi, chịu quay đầu rồi, không còn oán hận cha chồng nữa. Cha chồng cũng tha thứ cho con dâu. Thật vô cùng không dễ gì. Nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch đạo lý về nhân quả. Không vãng sanh thì đời sau của anh sẽ là địa ngục. Ra khỏi địa ngục rồi, anh với con dâu của mình lại gặp nhau, vẫn sẽ là oan gia đối đầu, không biết sẽ gây nên tội nghiệp thế nào. Tạo nghiệp xong rồi vẫn là ở tam đồ chịu khổ, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo, không ngừng không dứt. Cái việc này người thông minh sẽ không làm. Người thông minh làm sao làm ra loại chuyện này được? Làm rõ ràng, sáng tỏ mọi chuyện rồi, hai người họ đều buông bỏ, như thế mới vãng sanh thế giới Cực Lạc. Con dâu cũng không còn oán giá chế chủ đến gây phiền phức nữa. Thế mới biết vãng sanh thế giới Cực Lạc chân thật có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta trong các buổi giảng thường hay nghe nói đến pháp vận của Thế Tôn, Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Hiện đây là 1000 năm thứ hai của thời mạt pháp, cũng tức là kể từ thời điểm của chúng ta hiện nay, pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật về sau vẫn còn 9000 năm. Tông môn giáo hạ đều không thể thoát khỏi. Duy chỉ có người niệm Phật mới có thể thoát khỏi. Trong Kinh Đại Thừa có nói đến 4 loại này: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp và diệt pháp. Dựa vào cái gì để đánh giá? Trong Kinh Đại Thừa có nói với chúng ta, có người giảng kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế thì Phật là người giảng kinh, chúng đệ tử nghe kinh, tức là có người nghe kinh, có người tu hành, có người chứng quả. Tôn giả Kiều Trần Như là người chứng quả đầu tiên. Đây chính là chánh pháp. Thế nào gọi là tượng pháp? Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả. Đó gọi là tượng pháp. Do không có người chứng quả. Loại thứ ba là mạt pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, không có người tu hành, không có người chứng quả. Đây gọi là mạt pháp. Đến sau cùng, ngay cả giảng kinh, đến nghe kinh cũng không có. Đó gọi là diệt pháp. Pháp bị diệt mất rồi. Chúng ta nhìn từ ý nghĩa của đoạn kinh này thấy rằng pháp môn Tịnh Độ là chánh pháp của Phật Thích Ca. Hiện nay vẫn là chánh pháp. Vì sao? Vì có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành. Niệm Phật chính là tu hành, vãng sanh chính là chứng quả. Cho nên trong Tịnh Độ Tông có tu hành, có chứng quả, đó chính là chánh pháp. Chúng ta minh bạch cái lý này mới biết pháp môn Tịnh Độ là pháp môn thuần chánh của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta gặp được rồi, gặp được rồi phải nên niệm Phật, phải học theo lão hòa thượng Hay Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, vạn duyên buông xuống. Tôi có chiếc đĩa đó đã 40-50 lần rồi. Tôi khuyên các đồng học một ngày nên xem 3 lần, một ngày niệm 10000 câu Phật hiệu. 10000 câu Phật hiệu đại khái mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Cái đĩa đó xem khoảng 1 tiếng. Một ngày dành ra 5 tiếng tu hành, 1 năm không gián đoạn, bạn chắc chắn vãng sanh Tịnh Độ. Coi như đời này bạn không uổng công đến thế giới này rồi. Cái bạn tu chính là chánh pháp của Như Lai. Hải Hiền lão hòa thượng có thể tác chứng cho chúng ta. Tôi từ chiếc đĩa này nhìn thấy ngài không hề thấp hơn người thợ vá nồi. Hay nói cách khác, ngài niệm Phật 3 năm, cũng tức là năm ngài 23 tuổi. Nếu như ngài nói con không cần thọ mạng nữa, muốn theo A Di Đà Phật vãng sanh, coi như ngài đi được rồi. Con người chỉ cần đạt đến công phu thành phiến, quyết định thấy Phật. Trong hội Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói với chúng ta, nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Những người niệm Phật này Miệng niệm Phật, tâm nghĩ đến Phật, trong tâm ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có, tâm thanh tịnh, đây gọi là công phu thành phiến. Người như vậy Phật nhất định hiện thân đến đối với bạn. Lúc nào thì Ngài đến tiếp dẫn họ vãng sanh, giúp họ kiên định thêm tín tâm lẫn nguyện tâm, dẫu cho họ vẫn còn thọ mạng, vẫn muốn tiếp tục ở lại cõi này tu hành được. Tu hành ở thế gian này thù thắng hơn so với thế giới cực lạc. Cái này trong kinh nói rất rõ. Ngài tiếp tục tu thêm 3 năm nữa, Ngài có thể đạt đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Thanh tịnh bình đẳng giác trên đời kính của chúng ta thì thanh tịnh của họ xuất hiện, tâm thanh tịnh hiện tiền tương đương với A-la-hán. Vãng sanh thế giới cực lạc, sanh đến cõi phương tiện hữu dư, đây là đạt đến sự nhất tâm. Ở cõi này đạt đến sự nhất tâm, những chư vãng sanh lại tiếp tục hướng lên cao hơn, dành thêm thời gian 5-3 năm nữa, đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là chữ bình đẳng trên đề kính. Tâm bình đẳng đạt được rồi, giác là đại triệt đại ngộ, định tâm kiến tánh, sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc liền thành Phật, hóa khai kiến Phật. Hải Hiền lão hòa thượng vào lúc nào chứng được cảnh giới này vậy? Tôi đoán vào khoảng 30-40 tuổi, trong giai đoạn này chứng đắc lý nhất tâm bất loạn, Ngài có thể tự tại vãng sanh. Thế mà không vãng sanh, lại trụ ở thế gian này lâu như vậy. 112 tuổi mới vãng sanh. Ngài gặp mặt A Di Đà Phật rất nhiều lần. Trong này có tiết lộ một chút tin tức, chúng ta phải để ý. Ngài có nói một câu. Có người hỏi Ngài, sư thấy A Di Đà Phật rồi, vậy A Di Đà Phật nói gì với sư vậy? Ngài nói, nhiều lần tôi xin A Di Đà Phật đưa tôi đến thế giới cực lạc. Nhưng A Di Đà Phật nói với Ngài, con tu không tệ, hãy ở lại thế gian này thêm ít năm để biểu pháp, làm tấm gương tốt cho mọi người xem, cho người tu hành nhìn thấy. Nên Ngài mới có tuổi thọ dài như vậy. Tôi không cho rằng đó là tuổi thọ vốn có của Ngài. Tuổi thọ đó là A Di Đà Phật kéo dài cho Ngài. Bởi vì A Di Đà Phật muốn Ngài làm tấm gương để độ cho chúng sanh thời mạt pháp. Chúng sanh thời mạt pháp xảy ra vấn đề, Tịnh Tông gặp phải rắc rối chưa từng có trong lịch sử trước đây. Vấn đề này chính là bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư và tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chúng ta suốt 10-20 năm qua y theo bổn này mà hành, biết bao người phản đối, biết bao người hủy bán. Số người thì đông, quy mô lại lớn, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử Trung Quốc. Chúng ta gặp phải đại nạn này khiến cho rất nhiều người không dám học bổn hội tập này nữa, thậm chí còn đem bổn kinh này đốt mất. Chúng ta gặp phải kiếp nạn lớn như vậy đó, cho nên mới đợi ngài Hải Hiền đến biểu pháp. Khi nào được vãng sanh, A Di Đà Phật nhất định sẽ nói cho ngài biết. Khi nào con gặp được quyển sách gọi là Nếu Muốn Phật Pháp Hương Chỉ Có Tăng Khen Tăng, nếu như quyển sách này xuất hiện, biện pháp của con công đức coi như viên mãn rồi. A Di Đà Phật liền đến đón ngài vãng sanh. Bởi thế ngài đã đợi mãi đến năm 112 tuổi mới có 4 vị cư sĩ đến cái miếu nhỏ thăm ngài, mang theo quyển sách đó đến tặng cho ngài. Lão hòa thượng không biết chữ, chưa từng được đi học. Ngài hỏi người ta: sách này là sách gì vậy? Mấy người cư sĩ đó nói với ngài: sách này là Nếu Muốn Phật Pháp Hương Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Ngài nghe được tên quyển sách vui mừng vô hạn. Thế như mấy người cư sĩ đó hình dung giống như chờ đợi một món báu vật, đã chờ rất lâu vậy, cuối cùng đã đợi được rồi, rất là vui mừng, cực kỳ hoan hỷ. Ngài liền mặc chiếc áo cà sa mà ngài yêu quý nhất, cũng chính là chiếc tổ y mà chúng ta hay nói. Mặc áo xong, nói với mọi người: tôi khoác chiếc áo này, mấy người chụp hình cho tôi với, coi như biểu pháp viên mãn. Sau khi chụp hình xong, 3 ngày sau thì ngài vãng sanh. Mấy đồ đệ của ngài nói rất rõ, ngài biểu pháp gì? Biểu pháp thứ nhất, nói với chúng ta các đồng học niệm Phật, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh không hề giả, không cần phải hội nghi. Biểu pháp thứ hai là bản chú giải tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đó là những lời được dẫn từ kinh luận chú sớ của tổ sư Đại Đức, chữ chữ câu câu đều là thật, không hề giả. Biểu pháp thứ ba, những năm qua chúng ta y theo bộ ngồi tập này, y theo bản chú giải này mà tu hành, không có đi sai đường. 112 tuổi, 92 năm, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đó chính là chứng minh sau cùng cho chúng ta. Ngài hết sức hoan hỷ mà vãng sanh. Chúng tôi nghe được tin tức này rất vui mừng, không còn hoài nghi nữa. Nghi ngờ quả thật sai rồi. Bạn xem, trong 10 mấy năm qua, người tu theo bộ kinh này, rất nhiều người vãng sanh, thế giới cực lạc, tướng lành hy hữu. Đây rõ ràng đủ để chứng minh cho chúng ta, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Huống hồ lão hòa thượng nhận sự phó chúc của A Di Đà Phật, đặc biệt đến vì cái biểu pháp này nữa chứ. Lại quan sát tỉ mỉ cả đời của lão hòa thượng, sống trong một cái miếu nhỏ ở nông thôn, quả thật ngài đã niệm đến lý nhất tâm bất loạn. Ngài làm ra tấm gương để chúng ta thấy rồi. Vào thời đại này, giống như ngài mà tu hành sẽ không có bất kỳ chứng ngại nào. Một đời với người vô tranh, với đời vô cầu, Công việc của ngài là làm nông. Từ nhỏ đều là ở trên cánh đồng mà trưởng thành, cho nên đối với những kiến thức về trồng trọt, ngài rất là phong phú. Sau khi xuất gia, cái miếu nhỏ này rất là bẩn bỉ, không có người đến thắp hương, không có người cúng dường. Trong miếu có 5 người xuất gia sống trong đó, phải dựa vào lao động của chính mình, chính là tự trồng trọt mới có cơm ăn. Nếu bản thân không trồng trọt thì cưới sinh giai sẽ là cả một vấn đề. Ngài đối với việc trồng trọt hết sức thành thạo. Trong ngôi chùa đó tổng cộng có 5 người, có 5 mẫu ruộng coi như đủ rồi. Vấn đề sinh hoạt của một nhà 5 miệng ăn sẽ không thành vấn đề. Nhưng ngài lại vô cùng cần mẫn, vẫn còn trẻ, còn có sức khỏe. Ngài khai hoang đất hoang trên núi, không có người. Ngài khai khẩn đó ra để trồng lương thực, trồng rau, trồng trái cây. Cả đời khai khẩn được hơn 100 mẫu đất. Đấng lý ngài rất giàu có, thu hoạch rất khả quan. Nhưng ngài không mang đi bán lấy tiền, hoàn toàn dùng nó để đi cứu tế những người nghèo khổ của 4 vùng xung quanh. Không có cái ăn, cái mặc, ngài đều chăm sóc đến. Nhận sự giúp đỡ của ngài có hơn 1000 vạn người. Sự bố thí của ngài không phải của người khác cúng dường cho ngài rồi ngài lấy đi bố thí, không phải như vậy, mà là tự mình lao động, tự mình trồng trọt lấy thu hoạch của mình ra bố thí. Chiếc đĩa đó các vị hãy mang về, nhất định phải xem. Nếu bạn nghe lời tôi, một ngày xem 3 lần, xem nó như kinh vô lượng thọ. Phía sau tôi có làm một cái tổng kết, chiếc đĩa đó của ngài là tổng kết của kinh vô lượng thọ. Những gì nói trong kinh vô lượng thọ ngài đều làm được, áp dụng trong cuộc sống, áp dụng vào công việc, vào cách sự việc đối người tiếp vật. A Di Đà Phật muốn ngài đến biểu pháp chứ không nhờ người khác, đó có cái lý của nó. Ngài đích thực biểu pháp rất tốt, biểu quá tuyệt, quá viên mãn. A Di Đà Phật muốn tìm một người như vậy thật không dễ dàng. Ngài không phụ lòng phó chúc của A Di Đà Phật, thật sự làm được rồi. Sau cùng Phật đã đến tiếp dẫn ngài, vui vẻ hoan nghị vãng sanh. Sự việc này đồng học Tịnh Tông của chúng ta có sứ mạng, có nhiệm vụ phải mang tin tức này báo với đồng tu niệm Phật, khuyên mọi người học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Một đời này quyết định vãng sanh tịnh độ. Cõi này cái gì cũng là giả, không có thứ gì đáng để chúng ta lưu luyến. Nếu bạn còn lưu luyến bất kỳ thứ gì, bạn không thể nào vãng sanh được. Bạn vẫn là xây vần trong vòng lục đạo luân hồi. Nếu đem luân hồi ra đối chiếu với thế giới cực lạc, bạn muốn đi đến nơi nào? Bạn muốn tiếp tục ở trong 6 nẻo hay là muốn vãng sanh đến thế giới cực lạc? Đó đều phải nghe theo lựa chọn của bạn. Chọn đến thế giới cực lạc lại không muốn từ bỏ lục đạo luân hồi, thế thì làm sao? Đó là do bạn nhận thức chưa đủ thấu triệt đối với thế giới cực lạc. Thế thì bạn cần phải nghe kinh. Nếu công phu nghe kinh không đắc lực, có thể chưa cần nghe kinh. Tôi khuyên bạn trước tiên xây dựng nền tảng cái đã. Chính là nghe cái địa đó một ngày 3 lần. Nghe 1000 lần là 1 năm. 1 năm sau hẳn nghe kinh, đến lúc đó sẽ hoàn toàn khác đi. Bây giờ bạn nghe kinh không hiểu, 1 năm sau bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ nghe ra mùi vị trong đó. Lần này tôi tiếp nhận do đồng học Đại Nam sắp xếp cho tôi qua bên này điều dưỡng sức khỏe. 1 ngày ít nhất phải làm 3 lần. Sáng 2 lần, chiều 1 lần. Cho nên buổi giảng kinh vào buổi sáng đành ngừng lại. Trong khoảng thời gian này chỉ giảng vào buổi chiều. Chúng ta còn có một lớp học. Các đồng học trong lớp đó rất đáng mến. Thành tích học tập vô cùng tốt. Chúng ta cũng không thể bỏ lớp đó được. Cho nên hiện giờ chúng ta đều giảng kinh vào buổi chiều từ 3 giờ đến 5 giờ. 3, 5, 7 là thời gian của lớp. 2, 4, 6 và ngày Chủ nhật là chúng ta giảng kinh. Mỗi ngày chúng ta theo dõi bài học của lớp đó. Mọi người cùng nhau chia sẻ. Khoảng thời gian này, mong mọi người lượng thứ. Thời gian giảng kinh của chúng ta sẽ ít đi. Thời gian điều trị mất khoảng hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng nếu như có hiệu quả thì loại điều dưỡng này sẽ rất có ích đối với người già. Cũng có thể giới thiệu với mọi người, người lớn tuổi nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho tốt, để có thể sánh bước cùng lão hòa thượng Hải Hiền. Vị hòa thượng này tuy 112 tuổi, nhưng thể lực và tinh thần của ngài đại khái chỉ tầm người 40-50 tuổi. Điều này không một ai không ngưỡng mộ. Tuy tuổi tác lớn rồi nhưng ngài không già, việc gì cũng làm. Vào cái ngày ra đi, vãng sanh vào buổi tối, ngày hôm đó từ sớm đến tối đều làm trong vườn rau, nhổ cỏ, tưới nước, san đất, làm mãi đến trời tối. Có người thấy ngài bằng nói: lão hòa thượng nghỉ tay đi thôi, đừng làm nữa. Ngài trả lời thế nào? Xong rồi, làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Tối hôm đó thì ngài ra đi. Mọi người nghe thấy lời này nhưng không để ý. Đến ngày thứ hai ngẫm lại, lão hòa thượng đã biết trước ngày giờ, biểu diễn cho mọi người xem. Buổi tối bản sanh vậy mà còn làm cả ngày không nghỉ ngơi, làm việc hết một ngày. Cho nên biểu pháp của ngài thật biểu quá chu đáo. 20 ngày trước lúc vãng sanh còn đến thăm lão đồng tu và đạo tràng mà ngài đã xuất gia, đạo tràng đã từng ở đều xem qua một lượt. Ngài muốn từ biệt với mọi người. Tâm lão hòa thượng vô cùng từ bi lương thiện. Ngài làm ra tấm gương niệm Phật tốt nhất cho mọi người. Niệm Phật không chứng ngại sinh hoạt, không chứng ngại công việc, không chứng ngại khi giao tiếp, không có chút cản trở nào. Trong tâm vạn duyên buông xả, chỉ có một câu Phật hiệu, chỉ có một vị Phật A Di Đà. Ngài không có vọng niệm, không có tạp niệm, cho nên ngài niệm đến công phu thành viên, đến nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm, lý nhất tâm, ngài đều chứng được. Các vị có chiếc đĩa đó là biết ngay thôi, cái đĩa đó xem trăm lần cũng chưa chán, càng xem càng thích. Đồng học trong lớp huấn luyện của chúng tôi có người hết sức nghiêm túc xem, có người nói với tôi một ngày xem 5 lần. Một năm tương đối xem cũng gần 2000 lần. Công phu đầy, rất sâu, thủ thắng không gì bằng. Làm đệ tử số 1 của A Di Đà Phật, Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mục đích xếp ngài vào chỗ này để làm gì? Các vị đọc qua rất nhiều kinh, bạn xem trong kinh được kể đến trước tiên có mấy quyển nêu tên Kiều Trần Như, đều là Xá Lợi Phất Bột Kiền Liên. Nhưng trong pháp hội này, Kiều Trần Như được nói đến trước tiên, Xá Lợi Phất và Bột Kiền Liên xếp ở sau. Dụng ý gì vậy? Biểu thị pháp môn này là pháp môn bậc nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật. Học pháp môn này là đệ tử bậc nhất của Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là đệ tử số 1 của A Di Đà Phật. Đệ tử số 1 thì làm gì có chuyện không vãng sanh, làm gì có chuyện không thành Phật được chứ? Chúng ta phải hiểu cái ý này. Chúng ta đọc tiếp. Kiều Trần Như, tên gọi đủ trong tiếng Phạn là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là tên, Kiều Trần Như là họ. Đây đều là âm dịch từ Phạn văn, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc là liệu bổn tế, hoặc dịch thành tri bổn tế, hoặc dịch là nhị tri, cũng dịch là vô tri. Ý nghĩa của từ vô tri này, trong Du Ngọc Đơn này có giải thích, vô tri không có nghĩa là không biết gì, mà có ý nghĩa là biết được cái không. Tức là nói ngài biết mọi thứ thuộc về không. Không là gì? Không là chân tướng, là thật tướng. Có cái là giả tướng. Kinh Kim Cang nói rất hay, phạm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Bạn biết nó là hư vọng chính là biết không. Biết không thì sao? Biết là không thì lợi ích vô cùng. Biết là không, bạn liền có thể buông xả. Bạn không còn để nó trong tâm. Vì sao? Vì nó là giả, là không. Cái này tốt. Người biết được cái không, tâm sẽ định. Người nghĩ rằng có, tâm tình dao động, gọi là tâm tánh sốc nổi. Cho nên biết là không là trí huệ, trí huệ chân thật. Bổn tế chính là bổn tánh. Liệu bổn tế tức là minh tâm kiến tánh, tri bổn tế cũng là minh tâm kiến tánh, thông suốt tường tận kiến tánh rồi. Chúng ta xem tiếp. Ngài Tịnh Ảnh bảo, ngài Tịnh Ảnh chính là Tiểu Huệ Viễn đời nhà Tỳ. Ngài chú giải kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Sớ. Hậu thế tôn trọng Ngài, nên không gọi tên Ngài, mà gọi tên chùa nơi Ngài ở, gọi là chùa Tịnh Ảnh. Nên gọi là Ngài Đại sư Tịnh Ảnh. Trong chú sớ, Ngài có nói, dịch sang tiếng Trung là vô. Nhã, dịch sang tiếng Trung gọi là trí. Vô trí, chứng vô thành trí, chứng đắc vạn pháp giải không. Đây là trí huệ chứng thật. Đây là ý nghĩa của vô trí. Chân thật biết rằng là không. Sao mà chứng được vậy? Cách chứng đắc không phải nói từ xưa đến nay, mà Phật Pháp kể từ quá khứ vô cùng, vị lai vô tận, vô thủy vô chung. Hết thảy chư Phật Bồ Tát tu hành chứng quả đều là đi con đường này, con đường Bồ Đề Đại Đạo. Con đường đó là gì? Là giới định huệ. Nhẫn giới đắc định, nhẫn định khai huệ. Chữ huệ này ý là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây gọi là thành Phật. Điều đi con đường này. Nhưng bây giờ nảy sinh vấn đề rồi. Người tu hành bây giờ chưa khai ngộ, chưa chứng quả, do nguyên nhân gì? Vì không có tu định. Vì sao không tu định? Vì không trì giới. Giới không có thì sao mà đắc định được? Không có định làm sao khai trí huệ? Đây là hiện thực. Cho nên 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều không thể thành tựu. Chẳng luận là pháp môn nào, dựa vào giới định huệ mới có thể thành tựu. Bỏ qua giới định huệ không thể nào thành công được. Hiện nay giới định huệ không người dạy, tìm không ra lão sư. Vì sao không có thầy vậy? Vì không có học trò. Chân thật y theo giới định huệ mà tu cũng chẳng còn ai, cũng không tìm ra người nào. Việc này rất nghiêm trọng. Tôi dành ra một tuần tại Hồng Kông để thảo luận với mọi người về vấn đề này. Sri Lanka muốn thành lập trường đại học Phật giáo, tôi giúp họ thực hiện. Ngân sách của trường học với tình hình xây dựng trong thực tế có sự chênh lệch rất lớn. Hãy nói cách khác, cần đến rất nhiều tiền. Tôi nói với mọi người, tiền của có được không dễ, là tiền cúng dường của thập phương chúng sanh. Nếu như đại học này tương lai không làm nên trò trống gì, chúng ta thì đều phải gánh trách nhiệm. Đó nào phải trò trẻ con. Phải làm sao mới có thể để nó khởi tác dụng được? Chính là trường đại học đó, bất kể là ngành học nào, nhất định phải có giới định huệ. Đại học như vậy mới có thể bồi dưỡng nhân tài. Hiện giờ chúng ta không học giới, cho nên chí ít trường học, khi bước vào trường học này, bất kể là giáo viên hay học sinh, ít nhất phải có 2 năm học giới. Một năm học giới tiểu thừa, một năm học giới đại thừa. Đây là bất đắc dĩ, phải học bổ túc vậy. Mong sao trường học này, sau 5 năm đến 10 năm, tất cả học sinh đến đây học, nhất định giống như Trung Quốc thời xưa có 5 năm học giới. Một khi họ bước vào trường đại học này, đầu tiên phải học giới luật 5 năm, sau đó mới có thể chuyên học kinh luận. Không có 5 năm học giới, nhất định không được để họ lên lớp. Có như thế, Phật giáo mới có thể hương khởi trở lại. Giới luật đại thừa, tôi biết chỉ có một người, là Pháp Sư Hỏa Thanh của Đài Loan. Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Lão Sư Lý ở Đại Trung, vào những năm cuối đời, tổ chức một viện nghiên cứu nội địa. Cuối cùng, lúc đó Lão Sư Lý chiêu sinh được 8 người học trò, 6 nam, 2 nữ, đều đã tốt nghiệp đại học. Cho nên cái lớp đó chính là lớp nghiên cứu. Pháp Sư Quả Thanh rất khó được, sau 4 năm tốt nghiệp, thầy chuyên sâu về giới luật, từ giới luật hạ thủ công phu hơn 30 năm. Thầy ấy từ giới luật mà thành tựu, tuyệt không thua kém gì Hoằng Nhất Đại Sư. Điều này khiến chúng tôi thấy rất mãn nguyện, đáng được ca ngợi. Tương lai nhất định phải làm một học viện luật. Bất kỳ đại học Phật giáo ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới, giới luật đại thừa cần những người như vậy đến giảng dạy. Không dạy như thế rất khó. Đào tạo ra nhân tài, pháp môn niệm Phật là một ngoại lệ. Nhưng một đại học Phật giáo chính quy, nó không chỉ chuyên học mỗi môn tịnh tông. Giáo trình giảng dạy ở tịnh tông tại trường học có thể giảng, cũng có thể không giảng, bởi vì nó là pháp môn đặc thù. Pháp môn này thật sự khó tin. Khó tin nhưng dễ hành, hơn nữa thành tựu lại nên. Đây là một pháp môn đặc thù, là pháp môn đặc biệt. Ngoài 84.000 pháp môn, đối với giáo hà, chúng ta dùng hết mấy chục năm hạ thủ công phu. Tôi đến năm 85 tuổi mới chịu buông bỏ, 33 tuổi ra ngoài giảng kinh dạy học, 26 tuổi bắt đầu học Phật. Sau cùng thấy rằng tất cả pháp môn tự mình lượng sức mình, không có nền tảng của giới định không thể nào thành tựu được. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có pháp môn tịnh độ này. Đến thành tựu của nó chỉ làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là vãng sanh thế giới cực lạc. Giai đoạn thứ hai là ở thế giới cực lạc viên mãn thành Phật. Thật sự thành tựu giới định huệ tam hợp là ở thế giới cực lạc. Sự việc này chúng tôi nghĩ bản thân mình làm được, có thể làm đến được. Ở cõi đời này, trong một đời thành tựu giới định huệ là hết sức khó khăn. Bản thân chúng ta không làm được. Cho nên vì sao tôi chuyên tu tịnh độ? Tôi chỉ có một bộ kinh là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, một bộ chú giải là bản chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, một câu Phật hiệu vạn duyên buông xả, niệm niệm cầu sanh tịnh độ, 88 năm sống trong cõi đời này, tôi nhìn rõ ràng tường tận cả rồi, giác ngộ chịu quấy đầu rồi. Truyền thống văn hóa mai này nhất định sẽ hưng khởi. Tại Trung Quốc, ở trong nước, chúng ta thấy những hoạt động gần đây của tập chủ tịch, những buổi đàm thoại tại nước ngoài, không lần nào không nhắc đến sự ưu tú của truyền thống văn hóa Trung Quốc. Truyền thống văn hóa là nhớ Tích Đạo. Ông ấy công khai khen ngợi Phật giáo. Hiện nay không những Trung Quốc cần, mà toàn thế giới đều cần. Một số đồng học gần đây có đưa cho tôi vài tài liệu. Đó là những bản được trích ra từ những bản ghi chép, các cuộc phỏng vấn của tiến sĩ Trang Ân Tỷ vào những năm 70. Ông ấy rất quan tâm đến tiền đồ của thế giới này. Qua đó có thể thấy ông ấy là người có trí huệ, có lòng yêu thương, có tâm từ bi, không nỡ nhìn thấy thế giới này đứng bên bờ hủy diệt. Làm thế nào để thế giới này không đi vào con đường hủy diệt đây? Đó chính là thế giới này nhất định phải thống hợp. Tôi dùng từ thống hợp, còn danh từ mà tiến sĩ Thái Hán Tỷ vẫn dùng là thống nhất. Tôi thấy dùng từ thống hợp có vẻ tốt hơn từ thống nhất. Nói thống nhất mọi người sẽ sợ. Ai có tư cách để thống hợp toàn thế giới chứ? Ông ấy nói chỉ có người Trung Quốc. Ông vô cùng khẳng định. Không phải người châu Âu, cũng không phải người Mỹ, mà là người Trung Quốc. Chúng tôi tin câu nói này bởi vì chúng tôi vào 2 năm trước đã phát hiện ra quần thứ chỉ yếu, bộ điển tịch trị quốc của Đường Thái Tông. Chúng tôi tìm được rồi, hiện đang cho lưu thông với số lượng lớn. Tôi tin sự thống nhất của toàn thế giới phải dựa vào cái gì? Chính là dựa vào bộ sách này. Bộ sách này chính là điển tịch mà các bậc cổ thánh tiên hiền Trung Quốc mấy ngàn năm qua dùng để trị nước, bình thiên hạ. Nó là tinh hoa trong tinh hoa của bộ tứ khố toàn thư. Viết được quá hay, khoảng 50 vạn chữ. Hiện nay chúng tôi nóng lòng mong sao bộ sách này, vì nó được viết theo lối văn ngôn văn, giờ phải đem nó chuyển thành văn bạch thoại. Phải dịch sao cho giữ lại nguyên vẹn ý nghĩa trong đó, không có sai sót. Chúng tôi hy vọng trong vòng 3 năm có thể cho ra được một bản dịch theo lối bạch thoại. đúng chuẩn. Mai này dùng bộ bạch thoại. Quận thứ chỉ yếu này dịch thành ngôn ngữ của các quốc gia trên toàn thế giới, mọi người cùng nhau học tập, coi như đạt được thống hợp rồi. Cho nên tôi nói với bạn bè nước ngoài, thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Ý không phải nói là thế kỷ của vũ lực Trung Quốc, không phải chính trị của Trung Quốc, không phải khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, cũng không phải kinh tế thương mại, mà là thuộc về quần thứ trị yếu của Trung Quốc. Quyển sách này tôi tặng gửi cho các bạn, các bạn đem về xem thử xem có hay không. Không một ai phản đối hết. Tháng 5 năm nay, Liên Hiệp Quốc có tổ chức ngày lễ Phật Đản, mời tôi tham gia, tôi không đi. Tôi gửi một cái đĩa, trong đó có một bài nói chuyện, gửi đi một cái đĩa như vậy, để họ mang đi mở cho mọi người xem. Bộ sách này chúng tôi chọn ra một quyển 360, từ trong đó lại chọn ra những câu hay nhất mà xã hội hiện nay đang cần nhất, đêm đó dịch thành tiếng Anh gửi tặng cho đại sứ mỗi quốc gia tham gia hội nghị Liên Hợp Quốc. Tổng cộng có 195 đại biểu đất nước, ai cũng được tặng, mọi người đều hoan hỷ. Nghe nói tập chủ tịch đến thăm châu Âu trong mấy mươi buổi diễn giảng, bởi báo cáo của ông, các đại sứ của trụ sở Liên Hiệp Quốc đều hết sức hoan hỷ, rất cảm động. Đây là một dấu hiệu tốt. Cho nên tôi cảm giác bản dịch này vẫn chưa đủ trọn vẹn, chưa đủ tốt. Hy vọng mọi người nỗ lực thêm, làm ra một bản tận thiện tận mỹ hơn, để bản này lưu thông khắp thế giới. Mong mọi người đều học theo nó. Nó là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đây thuộc về trí huệ tổ tiên của loài người, rất đáng để chúng ta noi theo. Tiến sĩ Thang Ngư Tị nói, muốn cứu vãn thế giới, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh của Trung Quốc với Phật Pháp Đại Thừa. Hết sức đáng tiếc bộ quần thư trị yếu này Thản Ân Tỷ chưa được thấy qua. Nếu như ông nhìn thấy nó, nhất định sẽ nói chính là bộ này. Bộ sách này quả thật có thể thống nhất thế giới, khiến mọi người đều vui vẻ hoan hỷ. Đến lúc đó họ tự động sẽ đến tham gia thôi, không cần phải gò ép bắt buộc, tự nhiên sẽ thành công. Đây là tia hy vọng cho thế giới này. Chúng tôi thấy rồi nên vui mừng không xiết. Do đó cái này mới chân thật gọi là liễu bổn tế. Phần sáu giới thiệu lúc Đức Thế Tôn chuyển pháp luân lần thứ nhất, độ 5 tỳ kheo, ngài Kiều Trần Như ngộ đạo đầu tiên. Sách Pháp Hoa Văn cố chép, ngài là đệ tử thứ nhất trong giáo pháp của Phật Thích Ca. Pháp Hoa Văn cố là chú giải của kinh Pháp Hoa, là tác phẩm của trí giả đại sư đời Đường. Đó là kinh điển chủ yếu nhất của Tông Thiên Thai, là bộ kinh luận nhất định phải tu. Bộ này do trí giả đại sư thuyết giảng, cả đời dạy học của Phật Thích Ca, người chứng quả A-la-hán đầu tiên chính là Ni Kiều Trần Dư. Trong phẩm Đệ Tử Kinh Tăng Nhất A Hàm có một đoạn nói như sau: Phật gọi Ngài là, chữ Phật này ý chỉ cho Phật Thích Ca. Ngài nói, tỳ kheo bậc nhất trong hàng thanh văn của ta. Thanh văn là tiểu thừa. Hàng tiểu thừa học Phật, một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực là làm sự nghiệp giáo dục, dạy học rất nghiêm chỉnh, có lớp lang hẳn hoi. Thanh văn là tiểu học, là tiểu học của nhà Phật. Thời gian tu học là 12 năm. Hiện nay tiểu học của chúng ta chỉ có 6 năm, còn tiểu học của Phật là 12 năm. Nếu thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp rồi sẽ chứng quả A-la-hán. A-la-hán tương đương tốt nghiệp tiểu học, hoàn thành lớp tiểu thừa. A-la-hán, cái danh từ này dịch sang tiếng Hoa gọi là vua học. A dịch là vô, La-hán là học. Họ tốt nghiệp tiểu thừa, coi như học xong giáo trình của tiểu thừa thì gọi là vô học. Lên cao hơn nữa là phương đẳng. Phương đẳng mất 8 năm, tương đương với trung học. Trung học hiện nay, sơ trung và cao trung là 6 năm. Trung học của Phật phải học 8 năm, lên cao nữa là đại học. Đại học chính là đại thừa. Phương đẳng là đại thừa trong tiểu thừa. Trong giai đoạn này, trước là thông tiểu thừa, sau là thông đại thừa. Đại thừa là bát nhã. Bát nhã là môn học chủ yếu nhất trong cuộc đời dạy học của Phật Thích Ca. Thời hạn của nó là 22 năm. Đại học hiện thời chỉ có 4 năm. Đại học của Thích Ca Mâu Ni Phật là 22 năm. Giảng về bát nhã, có thể thấy Thế Tôn xuất thế, mục đích quan trọng nhất chính là giảng bát nhã cho chúng ta. Đó là trí huệ. Đại thừa là trí huệ chân thật. 8 năm sau cùng là dành cho Pháp Hoa, tự như sự nghiên cứu vậy, mất 8 năm. Pháp Hoa là hội ba thừa thành một thừa. Mong sao bạn lấy được học vị cao nhất này, thế là bạn liền thành Phật. Kinh Pháp Hoa dạy rất rõ, tất cả chư Phật xuất hiện tại thế gian giảng kinh dạy học, mục đích cuối cùng là Pháp Hoa. Vì thế mới nói là Pháp Hoa thành Phật. Duy chỉ có mỗi pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Nhất thừa chính là muốn bạn thành Phật, muốn bạn đại triệt đại ngộ, vĩnh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là bổn huệ giáo dục của Đức Phật, là mục đích cuối cùng của Ngài. Phật hy vọng thành tựu của bạn có thể ngang hàng với Ngài, có thể giống y như Ngài vậy. Cho nên mục tiêu đại học Phật giáo là muốn dạy mọi người thành Phật, chí ít cũng phải thành A-la-hán hay thành Tam Thừa Bồ-Tát. Đây mới được xem là chân thật có thành tựu. Thật sự là đại học Phật giáo chứ không phải giả. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ giới luật quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phải Pháp Sư Định Hoàng. Lúc còn du học ở Mỹ, đã theo tôi. Mãi đến khi tốt nghiệp, Định Hoàng ở lại dạy học cho trường. Từ giảng sư lên thành phó giáo thọ, rồi đến giáo thọ. Đến giáo thọ rồi mà Định Hoàng chưa chịu đi. Vì sao xuất gia rồi? Định Hoàng giảng kinh cũng khá, năm trước Pháp Sư Quả Thanh đến học công thăm tôi. Tôi hiểu được một số tình hình của Quả Thanh, tôi rất tán thán. Tôi bảo Định Hoàng theo Quả Thanh học giới, mong thầy ấy có thể dưới sự dìu dắt của Pháp Sư Quả Thanh chăm chỉ học 5 năm. Đây là tiêu chuẩn của người xưa. Sau đó mới ra giảng kinh tiếp. Đại học Phật giáo của Sri Lanka sau khi xây dựng đâu ra đó, họ có thể đến bên đó giảng dạy, dẫn dắt mọi người tu hành, khôi phục lại Phật giáo. Thầy của giáo của tiểu thừa có rất nhiều. Tôi từng thấy qua không ít, đều rất hiếm có. Còn giáo viên bên đại thừa, còn phải nghiêm túc bồi dưỡng mới được. Trung Quốc, từ khoảng cuối Triều Đường, đã lơ là hai tông phái của tiểu thừa, đó là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Đó là pháp môn bắt buộc phải tu của nhà Phật. Nhưng vì lúc đó nhiều tổ sư đại đức dùng nho với đạo để thay thế, làm không sai. Chúng ta thấy trong hơn 1.000 năm qua, 8 tông phái của đại thừa xuất hiện không ít các bậc tổ sư đại đức, có đức hạnh, có học vấn. Những hiện nay vấn đề nảy sinh rồi, không ai học nho, cũng không ai học đạo, tiểu thừa cũng không học, đại thừa lại càng không. Đây là tướng suy của Phật giáo Trung Quốc. Chúng ta nên biết nguyên nhân suy tàn của nó. Phải bắt đầu dạy từ đâu? Nhất định phải tuân theo những phép tắc sư. Phải chú trọng giới luật. Chúng ta thấy Hải Hiền Lão Hòa Thượng tuy Ngài không biết chữ, chưa từng học qua giới luật, nhưng Ngài có đủ cả định lẫn giới, cũng có cả đạo cùng với giới. Tâm địa thanh lương tự tại, trong sự việc đối người tiếp vật không hề mắc lỗi. Đấy chính là giới luật viên mãn. Cái địa này hy vọng mọi người học tập nó, từng lý từng tí, bạn từ trong này sẽ học được tịnh tông viên mãn, đại pháp viên mãn và cả tam học giới định huệ, tông môn giáo hạ lẫn hiển giáo mật giáo, đều nhìn thấy trên con người Ngài. Quả thật là tấm gương tốt của Phật môn. Hy vọng chúng ta noi gương Ngài. Đó chính là đệ tử số 1 của Phật Thích Ca, là đệ tử số 1 của Đức Di Đà. Đức Phật trong Kinh A Hàm tán thán Ngài Kiều Trần Như khoan dung nhân từ hiểu rộng. Khoan dung ý chỉ cho tâm địa của Ngài có tấm lòng rộng lớn. Người Trung Quốc chúng ta hay nói là độ lượng. Khoan dung tức là nói có lòng độ lượng lớn, có thể bao dung người khác. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, đây gọi là con. Nhân là từ bi, nhân từ, đại từ, đại bi. Hiểu biết rộng là do Ngài cố công học tập, có trí huệ, có học vấn, có khả năng quyến hóa khéo léo, thích dạy học, thích giáo hóa chúng sanh, dạy dỗ thánh chúng, tương là dẫn đầu. Ngài cũng tựa như là lớp trưởng mà chúng ta hay gọi thời nay vậy. Ngài dẫn dắt một nhóm người, dạy dỗ họ, chẳng mất oai nghi. Ngài dạy rất giỏi, giảng rất hay, có thể tuân giữ quy tắc. Kinh này ý là bộ kinh hiện thời. Trước hết nếu tôn danh của Ngài, đưa tên Ngài lên trước tiên, nhằm biểu thị người có thể nghe nhận kinh pháp này đều là đệ tử bậc nhất. Câu này nói rất hay. Lời này là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói. Trong bộ kinh này xích Ngài Kiều Trần Như lên đầu có dụng ý gì? Ý là người có thể nghe. Bạn có thể nghe được bộ kinh này, có thể thọ trì kinh này. Chữ thọ này là gì? Là thật học, thật làm. Vậy bạn chính là đệ tử số 1 của A Di Đà Phật trong Tịnh Tông. Đồng thời, bạn cũng là đệ tử số 1 của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Vì đời này của bạn có thể viên mãn thành tựu. Vãng sanh tức là viên mãn thành tựu. Phẩm chẳng phải là tiểu thừa của kinh này chứ? Có một đoạn kinh văn chứng minh trên lời này của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là có căn cứ, không phải do Ngài nói một cách tùy tiện. Kinh văn có nói được nghe danh hiệu A-di-đà Phật có thể trong một niệm sanh lòng hoan hỷ tín ưa. Hải Hiền lão hòa thượng chính là người như vậy. Ngài nghe được danh hiệu A Di Đà Phật vào năm 20 tuổi. Sư phụ dạy cho Ngài, sư phụ chẳng dạy cái gì khác, chỉ dạy Ngài một câu này: Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài liền sanh lòng hoan hỷ tín ưa, quy y chiêm lễ. Quy là quy tâm, ý là nương vào. Trong đời này chúng ta nương vào cái gì? Chính là nương vào câu Phật hiệu này. Một đời không đổi, cả đời không tìm kiếm bất kỳ pháp môn nào khác. chân thật đúng như Kinh Kim Cang đã nói, pháp còn phải xả, huống hồ phí pháp. Toàn bộ Phật pháp đều muốn xả. Bởi thế, cứ y theo bộ kinh này, y theo Phật hiệu này là được rồi. Vì sao? Vì một câu Phật hiệu này đã thông nhiếp tất cả danh hiệu chư Phật trong đó. Cho nên, niệm một câu A Di Đà Phật, coi như hết thảy chư Phật Như Lai đều niệm đến cả rồi. Không những tất cả chư Phật Như Lai được nói trong hiện giáo, mà chư Phật Như Lai kể trong mật giáo cũng không ngoại lệ, đều nằm trong một câu A Di Đà Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật coi như niệm đến hết rồi, một vị cũng không sót. Đây là danh hiệu Phật. Thứ hai là nói đến hết thảy kinh giáo, cũng bao hàm trọn vẹn trong câu Phật hiệu này. Hết thảy chư Phật Bồ Tát với mọi kinh giáo được thuyết đều không lìa A Di Đà Phật. Điều đó chúng ta có thể lý giải được. A có ý nghĩa gì? Dịch sang ý nghĩa Trung Quốc gọi là vô. Di Đà có nghĩa gì? Nếu dịch sang tiếng Hoa thì có nghĩa là lượng. Phật có nghĩa gì? Phật là trí huệ, là giác ngộ. Hợp lại tức là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Có danh hiệu của vị Phật nào không phải là vô lượng giác chứ? Có bộ kinh nào không phải vô lượng giác? Bạn sáng tỏ được cái lý này, bạn sẽ biết câu A Di Đà Phật này thấu nhiếp tất cả danh hiệu chư Phật, gói trọn hết thảy kinh giáo, không bỏ sót bất kỳ cái nào. Như Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một câu Phật hiệu 10 năm chắc chắn đạt được. Công phu thành phiến được sự nhất tâm bất loạn 20 năm, học 30 năm đương nhiên sẽ được sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. Ngài có đạt đến lý nhất tâm bất loạn không? Bạn hãy tỉ mỉ mà xem chiếc đĩa của Ngài. Trong đó có một câu Ngài nói: cái gì tôi cũng biết. Câu này không phải nói tùy tiện. Cái gì cũng biết là dành cho người đại triệt đại ngộ. Chưa đại triệt đại ngộ không thể nói ra lời này. Cho nên tôi nghe Ngài nói câu nói đó, tôi khẳng định Ngài đạt đến lý nhất tâm bất loạn, cũng chính là minh tâm kiến tánh. Ngài cùng với lục tổ bên Thiền Tông là cùng một cấp bậc. Lục tổ là nhờ vào thiền định, nhờ nghe pháp ngũ tổ giảng cho Ngài Kinh Kim Cang, nhờ đó mà Ngài khai ngộ. Hải Hiền Lão Hòa Thượng là nhờ vào niệm Phật mà khai ngộ. Cách thức tuy khác, nhưng cảnh giới đạt đến lại hoàn toàn giống nhau. Đây chính là nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, bất kỳ một pháp môn nào đều có thể giúp bạn chứng đến cảnh giới này. Chỉ cần bạn chuyên nhất, nhất liền có thể đắc định, định liền có thể khai trí huệ. Chỉ e bạn học quá nhiều, học quá tạp, thế thì lộn mất rồi, sẽ đánh mất cơ hội khai mở trí huệ. Trong tâm tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, định không đổi. Bởi thế nhất định phải chuyên. Ngài Thế Hiền có một câu: trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ tâm mình không chuyên. Tâm không chuyên thì cũng hết cách. Chỉ cần tâm chuyên, mọi việc trên đời không có gì là khó cả. Thành Phật là việc khó, không phải việc khó bình thường mà thôi. Thành Phật, muốn thành Phật thì buộc phải chuyên, chuyên nhất. Bộ kinh này dạy chúng ta nhất hướng chuyên niệm, bạn liền có thể thành tựu. Nhất tâm rất quan trọng, không gì quan trọng hơn đó. Tôi mong chúng ta thường phải ghi nhớ, đừng học quá tạp, đừng học loạn cả lên. Phải buông xả chướng ngại, buông xả phiền não, buông xả tập khí. Hai chữ quy y này quan trọng. Quy là quay đầu, y là nương theo. Chiêm lễ, chiêm lễ là cung kính. Điều quan trọng khi học Phật là phải có tâm chân thành, có lòng cung kính. Khi đó bạn nhất định có thể nhập môn. Không có chân thành, không có cung kính, dù Phật có đến dạy bạn cũng vô ích. Đúng lời dạy mà tu hành. Tu hành chính là phải thật làm. Tu là sửa cho đúng, hành là hành vi. Hành động của ta có muôn vàn, vô lượng, vô biên. Phật đem nó quy nạp lại thành ba loại lớn, là thân, khẩu, ý. Mọi thứ đều không ra khỏi ba loại này. Tâm là thuộc về ý niệm. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp, lời nói là hành vi của khẩu nghiệp, hành động là hành vi của thân nghiệp. Những việc làm từ ba nghiệp thân khẩu ý sai rồi, có lỗi trong đó, phải đem nó cải sửa lại, đó gọi là tu hành. Tu hành là tu chính lại hành vi sai lầm của mình, sửa cho đúng những tư tưởng sai lầm, sửa lại lời nói sai lầm cho chuẩn mực, sửa hành vi việc làm sai lầm thành đúng đắn, đó gọi là tu hành. Tiêu chuẩn của việc tu hành phải giống như lời dạy, chính là tiêu chuẩn của Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Dùng lời Phật dạy làm tiêu chuẩn, dùng nó để sửa đổi hành vi sai lầm của chúng ta cho đúng đắn, dùng giới luật, dùng thiền định. Thế thì trí huệ sẽ khai mở thôi, nên biết người ấy. Đây là người lão thật, nghe lời, thật làm. Người như vậy không phải tiểu thừa. Họ không phải người tiểu thừa. Đáng gọi là đệ tử bậc nhất trong pháp của ta, có thể thấy người đó là đệ tử bậc nhất. Cái này là do Phật Thích Ca nói ra. Niệm lão bảo dầm biểu thị người có thể nghe nhận kinh pháp này đều là đệ tử bậc nhất. Ngài Hải Hiền là đệ tử số một. Câu đệ tử bậc nhất này là một câu nằm trong phẩm, chẳng phải là tiểu thừa của bổn kinh. Lời này là do Phật nói. Có thể thấy lời này chữ chữ câu câu đều có căn cứ. Đó là lời thật, không hề giả. Đệ tử bậc nhất không phải lời do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, mà là lời Phật Thích Ca nói trong kinh. Ngài chỉ là dẫn dụng cách nói của Phật mà thôi. Hiện thời Hải Hiền lão hòa thượng của chùa Lai Phật vì chúng ta biểu pháp, vì chúng ta tác chứng, chúng ta y theo kinh này, y theo bản chú giải này tu hành, không có đi sai đường. không có nhầm lẫn. Hơn nữa, chúng ta còn là đệ tử số một của Phật Thích Ca, của Phật Di Đà. Chúng ta phải đảm đương vai trò này, đừng khách khí. Chúng ta quả thực là đệ tử bậc nhất của Phật. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Mọi người hãy mang theo danh hiệu đệ tử số một này mà ra về. Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm, địa chỉ website www.vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn đằng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy ghê, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai.